Người niệm Phật không nên cho rằng tôi đã có tín nguyện hạnh rồi thì cũng có thể giảng sanh. Trên kinh nói tín nguyện hạnh đủ ba cái điều kiện là có thể giảng sanh, không sai. Tín nguyện hạnh là phương pháp. Ở trong cái phương pháp này phải đạt được thành tích. Bạn không thể đạt được thành tích thì không thể giảng sanh. Thành tích là gì vậy? Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Bạn dùng tín nguyện hạnh, cái phương pháp này, có phải tu đến tâm thanh tịnh hay chưa? Quả thật tâm thanh tịnh đã hiện tiền, thế thì đương nhiên sẽ giảng sanh. Chúng ta thường thường đọc qua trong chú sớ của tổ sư, ở trên kinh: một niệm tương ưng một niệm Phật. Thế nào gọi là tương ưng vậy? Chính là tâm thanh tịnh. Hay nói cách khác, ở trong mỗi niệm, tướng ngôn thuyết, tướng danh tự, tướng tâm duyên, thảy đều không có. Thế là tương ưng. Nếu như dính vào một chút là không tương ưng rồi. Một niệm đó không tương ưng. Chúng ta làm sao từ một niệm tương ưng dần dần học đến niệm nào cũng tương ưng? Thế thì bạn giảng sanh là có phần nắm chắc. Cái này rất quan trọng. Dứt khoát không nên xem thường ba câu nói này. Thế là chúng ta đã phạm phải sai lầm rất lớn. Tướng phan duyên, phan duyên với tùy duyên cần phải phân biệt cho thật rõ ràng. Chư Phật Bồ Tát biểu diễn thị hiện ở cái thế gian này của chúng ta là tùy duyên, không có một mảy may phan duyên. Phan duyên là gì? Tôi muốn làm như thế nào là phan duyên. Tùy duyên là hằng thuận chúng sanh. Các bạn muốn làm thế nào thì làm thế đó. Làm có sai lệch, tôi bảo bạn điều chỉnh lại một chút, đây là tùy duyên. Tôi điều chỉnh cho bạn, bạn tiếp nhận rất tốt. Bạn không tiếp nhận thì thôi vậy. Bạn tiếp nhận là như pháp, chánh pháp thì được quả thiện. Bạn không tiếp nhận, tôi thấy bạn tạo tội nghiệp, bạn tương lai sẽ gặp ác báo. Trách nhiệm của tôi không thể không nói cho bạn biết, nhưng mà tôi không thể cố ép bạn nhất định phải tiếp nhận, nhất định phải không tiếp nhận. Tôi có cái ý nghĩ này, vậy là đã phan duyên rồi. Tiếp nhận hay không tiếp nhận là việc của bạn. Quả thiện, ác báo cũng là việc của bạn, hoàn toàn không liên quan gì đến tôi. Đây là tùy duyên. Cái này không phải phan duyên. Phan duyên và tùy duyên khác biệt rất lớn. Chúng ta học Phật mục đích là gì? Cái này thật sự là cái đại tiền đề. Người học Phật rất nhiều, bạn thử hỏi họ xem vì sao học Phật, họ không biết. Có rất nhiều người không biết đi đâu làm gì. Buồn chán, buồn chán thì đến học Phật cũng tốt. Nghe kinh chỉ là để tiêu khiển cho hết thời gian. Cái này có kết quả gì không vậy? Gieo một chút thiện căn mà thôi, không thể giải quyết vấn đề. Mục đích học Phật của chúng ta trước tiên phải đặt rõ ràng. Giống như chúng ta muốn đến nơi nào, trước tiên đem mục tiêu đặt rõ ràng, phương hướng đặt rõ ràng. Cái này là có ý nghĩa. Người niệm Phật chúng ta, mục đích của chúng ta là giảng sanh, phương hướng của chúng ta là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Điều kiện của chúng ta là nhất định ở nơi này phải đem toàn bộ xả bỏ sạch. Cho nên một mảy may ý nghĩ phan duyên cũng không nên có. Cái thế giới này xả phải sạch sẽ, không còn cái gì là của mình. ngay cả ngã còn không có thì làm gì có ngã sở. Đây mới thật sự là thật sạch sẽ. Tướng danh tự, tướng tâm duyên. Tâm duyên với phan duyên lại khác nhau. Tâm duyên, thí dụ chúng ta vừa mới nói, văn phần trước nói, bạn có cái ý nghĩ không chấp giữ, đây là tướng tâm duyên. Có cái ý nghĩ tâm tôi bất động, có cái ý nghĩ tôi cũng học như như, đây là tướng tâm duyên. Cũng chính là chúng ta thường nói ý niệm bận tâm. Ở trong tâm bạn luôn có ý niệm lo lắng, buồn phiền. Bận tâm cực kỳ vi tế, đều là thuộc về tướng tâm duyên. Nhất định phải khiến ở trong tâm bạn hoàn toàn không có bận tâm nữa. Đây là không thể không lìa, không thể không buông xả. Nếu như không thể buông xả, nếu như không thể từ bỏ, cái hiện tượng này chúng ta tự mình có thể thể hội được. Chúng ta học Phật đã học rất nhiều năm, vì sao lại không khai ngộ? Chúng ta bình thường cũng rất dụng công, tại vì sao công phu không được tác lực? Căn bản của chướng ngại là ở chỗ này. Bạn không có đem cái này buông xả, bạn nghe kinh cũng không thể khai ngộ. Niệm Phật công phu không thể thành khối. Đạo lý là chính ở chỗ này. Trích lục từ Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 203.